Đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2003. Chúng ta đang ở tại chùa Từ Nghiêm năm mới trong khóa tu mùa thu. Và chúng ta học tiếp Lâm Chân Lục. Xin quý vị mở ra trang 7. Sư Thị Chúng Văn, Đạo Lưu, kết dấu cầu thủ chân chính kiến giải, hướng thiên hạ, hoành hành. Miễn bị giá nhất bang tinh mị làm hạt, vô sự thì quý nhân. Đáng mặt tạo pháp, kỳ thì bình thường. Cái bản phương âm nó nằm ở trang kế là trang 8. Này các bạn tu, các vị rất cần tìm cầu cho được chánh kiến. Đây là trang 3 của bản dịch. Này các bạn tu, các vị rất cần tìm cầu cho được chánh kiến. Và dọc ngang trong thiên hạ, để khỏi bị bọn yêu tinh nói trên mê hoặc. Bọn yêu tinh nói trên tức là những cái ông thầy tu, bằng tóc đầu mặc áo thầy tu đàng hoàng ở chùa tụng kinh lại Phật đàng hoàng. Này các bạn, các vị rất cần tìm cầu cho được chánh kiến và dọc ngang tung hoành trong thiên hạ để khỏi bị bản yêu tinh nói trên mê hoặc. Vô sự là bản chất của một con người có giá trị cao quý. Danh từ vô sự là danh từ chìa khóa của tổ Lâm Thế. Vô sự tức là không có tìm cầu nữa, không có đặt ra cho mình những cái mục tiêu để mà theo đuổi nữa, không có tìm kiếm mệt nhọc nữa. Cái câu này nguyên văn là có mấy chữ thôi. Vô sự thì quý nhân. Quý nhân là con người cao quý. Con người cao quý là con người vô sự. Thật ra trong bản dịch mình có một cái câu thứ hai để mình dịch. Làm cái chữ đó là con người cao quý nhất là con người vô sự. Chỉ cần đừng nghĩ đến chuyện tạo tác, chỉ nên làm một con người bình thường. Nếu quý vị cứ nghĩ tới chuyện hướng ngoại tìm cầu tính toán, tức là quý vị đã sai lầm rồi vậy. Cái ngôn từ của thế kỷ thứ 9 nó khác với ngôn từ của thế kỷ thứ 21. Chúng ta cũng có nói như vậy nhưng mà chúng ta nói khác. Chúng ta nói rằng be yourself, don't try to be someone else. Mình hãy là mình, đừng có tìm cách biến mình thành một người khác. Điều người đó là một. Chỉ nên làm con người bình thường. Mình như vậy làm rất là mầu nhiệm rồi. Tại sao mình bỏ, mình từ chối, mình phủ nhận mình như là một cái thực tại mầu nhiệm để đi tìm một cái khác, để trở thành người khác. Ví dụ như là mình một đóa sen, cái đóa sen mà nó mô nhiệm quá rồi. Tại sao mình có chấp nhận mình là đóa sen mà mình phải làm thành, mình muốn trở thành đóa cúc? Và đóa cúc cũng vậy, nó rất mô nhiệm rồi. Tại sao nó phải chạy chọt tìm cầu để trở thành ra một đóa hương? Mình đã là cái mà mình muốn trở thành rồi. we are already what we want to become. Và khi mà dừng lại được sự tìm cầu như vậy thì nó có sự giải thoát, nó có sự cởi trói và mình an nhiên tự tại trong hiện tại. Cái đó gọi là vô sự. Và vô sự trong cái từ ngữ của đạo Phật ngày xưa là nói là vô tác, aimlessness hay desirelessness or intentionlessness. Chỉ cần đừng nghĩ đến chuyện tạo tác, nghĩ là mình phải làm cái này, phải làm cái kia, phải trở thành cái này, phải trở thành cái kia, và mình không có dừng lại được để thấy được cái màu nhiệm của sự sống ở trong mình và xung quanh mình, luôn luôn là muốn làm cái gì, tại mình không có bằng lòng với những cái đang là, đang có, đang có mặt. Thì đây rõ ràng là giáo lý vô tác của đạo Phật. Vô tác và vô đắc. Vô đắc tức là no obtention. Ở trong tâm kinh Bát Nhã, vô đắc là tại vì không có cái gì để đắc hết. Vì vô sở đắc cố, không đắc và không có chỗ sở đắc. Nhưng mà Tổ Lâm Thế thì dùng chữ của chính Tổ, thì không cần dùng chữ ở trong kinh nữa. Cái này là rất là đặc biệt. Chữ vô sở là chữ của Tổ. Cái vô sự nó tương đương với vô tác, vô đắc, dừng lại, không đi đâu nữa, không làm gì nữa. Nói vậy, nhưng mà mình vẫn đi và mình vẫn làm cho vui, và mình không bị kẹt vào cái mình đi và mình làm nữa. Chỉ nên làm một con người bình thường. Cái này cũng không phải là cái gì mới. Tại vì các vị tổ trước đã nói là bình thường tâm thì đạo. Cái tâm bình thường của mình đó là đạo rồi. Nếu quý vị cứ nghĩ cái chuyện hướng ngoại, tìm cầu, tính toán, tức là quý vị đã sai lầm rồi vậy. Đây là một câu rất khó ở trong ngôn văn. Nghĩ nghĩ hướng ngoại, bàn gia, cầu quả, mịch cước thú, thố liệu giả. Thì tìm ra câu đó chưa? Nghĩ hướng ngoại, bàn gia, cầu quả, mịch cước thú, thác liệu giả. Thì cái chữ quá ở đây á, hướng ngoại tức là đi ra ngoài. Bàn gia tức là nhà hàng gì, nhà hàng xóm, những cái người khác, đi tìm tới những người khác. Cầu quá, mịch thú túc, mịch khước thủ. Chữ quá này không có nghĩa là cái lỗi lầm, có người dịch là đi tìm cái lỗi lầm của người khác, không phải như vậy. Chữ quá này nó chỉ có nghĩa là qua thôi, nó là một cái tỉnh, một cái trở từ thôi. Một cái adverb. Và chữ mịch này là tìm kiếm, cước lại là chân, thủ lại là tay. Thố liệu giả đó là lầm rồi vậy. Cầu quá mịch cước thủ có nghĩa là đi tìm cầu tính toán. Cước là cái chân, thủ là cái tay. Nó loạn xạ lên, nó không có ngừng được. Hoa chân múa tay, không có dừng lại được. Nên câu này khó, có người dịch là đi tìm cầu cái lỗi của người khác, cái quá này không phải là lỗi. Hãy đừng cầu bụt. Bụt chỉ là danh từ suông. Don't look for the Buddha. Buddha is just an empty word. Nghe không? Phật thì danh cú. Phật thì danh cú tức là Phật là một cái câu, một cái danh từ thôi. Và cái danh từ đó nó cho mình một ý niệm. Và cái ý niệm đó về Bụt, và cái danh từ đó về Bụt đó, nó không phải là Bụt. Ở đây cũng có nghĩa là mình phủ nhận một cái thực tại nào đó. Đây là mục đích của mình, là thấy rằng mình đang bị kẹt vào một ý niệm, vào một danh từ, và mình cho ý niệm và danh từ đó là một cái thực tại. Và mình bị trói buộc bởi cái ý niệm đó, cái danh từ đó. Cũng như bên đạo Cơ Đốc đó, họ có ý niệm về Thượng Đế, về God. Và họ lầm rằng cái ý niệm đó của họ về Thượng Đế là Thượng Đế. Thượng Đế là đàn ông, là có râu dài, là ngồi trên mây, rất là xa cách, có quyền năng, tất cả mọi quyền năng, muốn làm gì thì làm. Mà người nào cầu nguyện thì Ngài nghe, và người nào cầu nguyện thì Ngài không nghe, và Ngài không có giúp. Tất cả những cái đó là những cái ý niệm của mình, cái ngôn từ của mình, cái thường đó, đó không có đâu, không phải như vậy đâu. Và người học đạo thì đi tìm Bụt, đi tìm bằng ý niệm, đi tìm bằng danh từ, và những cái đó hoàn toàn không phải là Bụt. Bụt trước hết là danh từ Bụt, Bụt trước hết là ý niệm về Bụt. Và đó là cái nó trói buộc mình. Các vị có biết kẻ đi tìm cầu là ai không? Mình đi tìm Bụt, nhưng mà mình nghĩ là mình chưa biết Bụt là ai, nhưng mà mình cũng không biết mình là ai luôn. Chính mình cũng có một cái ý niệm về mình, một cái danh từ về mình. Và ý niệm đó, danh từ đó không phải là mình chưa tìm ra được con người thật của mình. Mình bị vướng vào cái ý niệm và cái danh từ về mình. Và tuy mình nghĩ là mình đang là mình, nhưng thì thực mình không phải là mình. Mình chưa tìm ra được mình. Mình kẹt vào cái ý niệm về mình của mình. Và vì vậy cho nên mình cũng chưa biết được mình là ai. Thành sự thực tập là để biết rõ mình là ai. Các vị có biết kẻ đi tìm cầu là ai không? Các Bụt và Tổ trong ba đời từ xưa nay cũng chỉ đi tìm Pháp mà thôi. Như vậy thì trong cái câu này giống như là Tổ nói rằng thôi đừng đi tìm Bụt nữa, hãy đi tìm Pháp. Nhưng mà cũng có sự nguy hiểm là mình cũng có một ý niệm về Pháp. Mình có danh từ về Pháp và mình đi tìm Pháp không phải là cái tự thân của Pháp, mà những cái ý niệm, những cái danh từ của mình về Pháp thì cũng nguy lắm. Ngày hôm nay các vị tham thiền học đạo cũng chỉ là để cầu Pháp. Được Pháp thì mới giải quyết xong, còn chưa thì vẫn còn luân hồi trong năm đường. Mà Pháp là gì? Bây giờ mới tới câu hỏi, Pháp là gì? Cái tìm Pháp, cái Pháp là gì? Pháp là tâm Pháp. Pháp là Pháp của tâm. Đây là một cái câu chìa khóa. Tâm không hình, thông suốt mười phương, có diệu dụng ngay trước mắt. Vì người ta không có đủ tín tâm, nên mới nhận lầm danh từ và câu nói. Hướng về phía văn tự để tìm cầu Pháp của Bụt. Không vì vậy cho nên mới bị xa cách với Pháp, như trời xa đất. Mình đi tìm Pháp cũng vậy, cũng giống như đi tìm Bụt. Mình không biết rằng Pháp á, là do tâm. Và vì vậy cho nên mình đi tìm Pháp ở những danh từ, những ý niệm. Vì vậy cho nên cái đối tượng của sự đi tìm cầu của mình với chính mình nó bị xa cách như là trời với đất, rất là xa. Là tại vì mình không có đủ tín tâm, không có đủ cái niềm tin rằng tâm của mình nó vẽ ra tất cả các pháp. nó vẽ ra buộc, nó vẽ ra pháp, nó vẽ ra tăng, nó vẽ ra tất cả. Mình đi tìm Phật, pháp và tăng như là những thực tài, những cái thực tài độc lập á, độc lập ngoài cái tâm của mình, thì mình bị những cái đó nó ràng buộc. Cái đó không phải là Phật, cái đó không phải là pháp, cái đó không phải là tăng. Phật, pháp, tăng phải tìm ngay ở trong tâm của mình. Pháp tức là tâm pháp, là pháp của tâm, vạn pháp duy tâm. Trong tâm mình nó có một cái, nó có cái khuynh hướng gọi là phân biệt và kỳ thị. Mà duy thức, duy biểu học gọi là biến kế sở chấp. Biến kế chấp, vikalpa. Nó chia ra chủ thể khác và đối tượng khác. Tôi khác và anh khác, cha khác và con khác. Đám mây với dòng suối là khác. Nó chia ra, nó chẻ ra. Nó giống như một cái lưỡi dao, nó cắt cái thực tại ra từng miếng nhỏ nhỏ, rời nhau. Cái tâm đó gọi là tâm phân biệt, tâm biến kế. Discrimination, the mind of discrimination. Và chính cái tâm biến kế đó, cái tâm phân biệt đó, nó làm cho mình xa cách sự thật, như trời xa cách với đất. Tôi có thể đăng. Câu này nó chấm dứt bằng bốn chữ là thiên địa huyền thù. Nó có nghĩa là xa cách nhau như là trời với đất. Nó nhắc cho mình mấy cái câu đầu của tiếng tâm minh. Tiếng tâm minh là một cái tác phẩm thơ của, người ta nghĩ là của tổ thứ ba, tức là tổ Tăng Sáng. Không hẳn là của tổ Tăng Sáng, nhưng mà người ta tin rằng là của tổ Tăng Sáng. Tổ thứ ba của Thiền Tông. Và ở tại tu viện Lộc Uyển thì thầy tòa Phước Tịnh có dạy cho học chúng cái tác phẩm này, chỉ có một trang thôi. Thì câu đầu nó như thế này: chí đạo vô năng, nó có nghĩa là cái đạo lớn, cái chân lý tuyệt đối, nó không có gì khó hết, vô năng không có khó hết. Di hiểm giáng tịch là tại vì nó khó, sở dĩ nó khó là tại vì mình có cái sự phân biệt, giảng thật là phân biệt. Đáng mặt tăng ái, đồng nhiên minh bạch. Chỉ cần đừng có yêu và ghét thì nó tự nhiên rõ ràng ra, minh bạch ra. Yêu và ghét á, tức là cái khuynh hướng phân biệt của mình. Mình thích một cái và mình ghét một cái. Mình yêu thánh, mình ghét phàm. Mình yêu Phật, mình ghét chúng sanh. Mình yêu đẹp, mình ghét xấu. Nhưng mình không biết rằng cái xấu với cái đẹp là hai cái. Nó là làm ra nhau. Mình ưa sự sống, mình ghét sự chết. Mình biết là sự chết nó xảy ra trong từng giây phút để làm cho sự sống có mặt. Là cái tâm tư đó, cái tâm ý đó gọi là tâm ý kỳ thị, tâm ý phân biệt. The mind of discrimination, the mind of construction. cái đạo lớn, cái chân lý tuyệt đối, nó không có khó khăn gì hết. Nó khó là tại vì mình phân biệt giản thật. Là nếu mình chỉ cần đừng có đi theo cái sự yêu ghét của mình, tăng là ghét mà ái là yêu, thì tự nhiên nó trở thành ra sáng 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 rỡ, có khó gì hết. Hào ly hữu sa, hào ly hữu sa, là nếu mà nó có sai lệch một cái tơ hào một chút xíu thì thiên địa huyền cách. Thì cái sự cách tờ giữa mình với sự thực nó giống như là trời với đất, thiên địa. Và là khi mình đọc đến cái chỗ này thì mình nghĩ đến tiếng tâm mình, mình biết rằng Phổ đã đọc tiếng tâm mình. Đó là tác phẩm tiếng tâm mình trong Đại Tạng, nó là nó có ký hiệu 2010. Tái số 2010. Tái số tức là Đại chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Hãy đừng cầu Bụt. Bụt chỉ là danh từ văn cũ. Các vị có biết kẻ đi tìm cầu là ai không? Các Bụt và Tổ trong ba đời từ xưa nay cũng chỉ đi tìm Pháp. Ngày hôm nay các vị tham thiền học đạo cũng chỉ là để cầu Pháp. Được Pháp thì mới giải quyết xong, còn chưa thì vẫn còn luân hồi trong năm đường. Mà Pháp là gì? Pháp là tâm Pháp, Pháp là Pháp của tâm. Mà tâm thì không hình, không xuất mười phương, có diệu dụng ngay trước mắt. Vì người ta không có đủ tín tâm, không thấy được như vậy, cho nên mới nhận lầm các danh từ và câu nói là Pháp, hướng về phía văn tự để đi tìm cầu Pháp của Bụt. Cũng vì vậy cho nên mới bị xa cách với Pháp như là trời xa đất. Tại vì vậy cho nên cái kinh mà mình học nó không có chứa đựng Pháp. Cái mà chứa đựng Pháp là cái tâm của mình. Cái kinh đó nó có thể giúp được, nó có thể làm cho cái pháp ở trong tâm mình nó bộc lộ ra được. Vì vậy cho nên là lần mai mình thường nói là bản pháp thoại của mình nó không phải là cái chân lý, không phải là cái pháp để trao truyền cho thiền sinh. Tại cái pháp đó trong tâm thiền sinh nó có sẵn rồi dưới dạng những cái hạt dẫn. Và cái bài pháp thoại của mình nó giống như là đám mây nó mưa xuống rồi nó làm cho những cái hạt giống của pháp ở trong tâm của người thiền sinh nó nảy trồi và nó biểu hiện ra. Thì cái cách nói mới của mình là như vậy, nó rất là dễ, nó không khó như là ngày xưa. Tức là mình là vị giảng sư, mình là vị giáo thọ, mình không có trao truyền được cái pháp, không có trao truyền được cái chân lý. Cũng như cha thấy con á, cha thấy con ngu quá muốn trao truyền cái kinh nghiệm của mình, nhưng ta không có được. Càng la thì nó lại càng bít lấp. Con nó phải tự thấy được cái đó. Bởi vì vậy cho nên người cha có thể làm đám mây thôi, để mưa xuống để giúp cho cái hạt giống tự giác của con nó biểu hiện thôi. Cho ta truyền rất là khó, mà ta truyền không có được. Cái tự giác của mình, cái kinh nghiệm của mình trao truyền không có được. Chính con nó lớn lên, nó vấp váp, nó gặp này gặp kia, rồi nó rồi cái tự giác ở trong đó nó bừng ra, và mình có thể giúp nó được bằng cách là mình làm đám mây, mình tưới tẩm hạt giống đó. Thế đây cũng vậy, cái kinh và thầy của mình đó, không phải là pháp, cái pháp nó nằm trong tâm mình, và thầy mình cũng như kinh chẳng qua là những đám mây để mà tưới tẩm cái hạt giống của giác ngộ, của giải thoát, của tự giác ở trong mình thôi. Đó là cách của mình nói nó rõ hơn ngày xưa. Này các bạn tu, nếu tôi nói pháp thì pháp ấy là gì? Tôi nói pháp của tâm địa. Khi mình dùng chữ tâm địa tức là mình nghĩ tới kinh pháp Bảo Đàn. Đây là danh từ căn bản của kinh pháp Bảo Đàn. Cho nên khi mình nhìn vào tổ Long Tế, mình thấy các vị tổ khác như là Mã Tổ, như là Lục Tổ. Và tổ Lâm Tế là một sự tiếp nối của Lục Tổ, của Mã Tổ, cũng như mình là sự tiếp nối của tổ Lâm Tế. Mà mình không có biết. Mình nói là mình chưa được học Lâm Tế Lục, nhưng mà trong Lâm Tế Lục, Lâm Tế Lục có sẵn ở trong cái tâm của mình. Học tới đâu thì thấy rằng mình đã có cái đó. Và thầy đã trao lên tổ Lâm Tế cho mình rồi, dưới những cái dạng khác. Và học Lâm Tế Lục là để mình nhận ra rằng cái tự giác của tổ trao truyền nó có sẵn ở mình rồi. Tôi nói pháp là pháp của tâm địa, có thể giúp ta vào phàm, vào thánh, vào tịnh, vào uế, vào chân, vào tục. Cái pháp của tâm địa nó có thể làm giúp cho mình tiếp xúc được thế giới của phàm, thế giới của thánh, thế giới của tịnh, thế giới của uế, thế giới của chân và thế giới của tục. Nhưng không phải cái chân tục phàm thánh là quý vị có thể được diễn bày bằng các danh từ chân tục phàm thánh. Các danh từ chân tục phàm thánh. Nếu mà muốn mở vòng đơn thì các ý niệm về, bằng các ý niệm về chân tục phàm thánh. Thêm chữ các và chữ các ý niệm về, đóng vào trong bốn chữ đó, đóng vào trong vòng đơn các ý niệm về. Nếu không thì đọc là có thể diễn bài bằng các danh từ chân tục phàm thánh. Đọc cho đủ là có thể diễn bài bằng các danh từ mở vòng đơn các ý niệm về đóng lại chân tục phàm thánh. Tuy là quý vị có cái chân tục phàm thánh ở nơi quý vị, nhưng mà quý vị đừng có dùng những cái danh từ chân tục phàm thánh để gọi cái đó, tại vì cái đó nó nằm ở trong ý niệm của quý vị. Cái bản chất của cái chân tục phàm thánh nó là khác. Giống như là thành phố Paris đó, mình có một cái ý niệm, mình có danh từ về Paris, nhưng mà Paris nó rất là khác với ý niệm và cái danh từ mà mình có. Mình chưa biết gì nhiều về Paris đâu. Mình tưởng mình có tới đó vài ngày rồi, mình đi shopping trên đó rồi, mình biết Paris là cái gì, nhưng vì thực đó chỉ là một vài ý niệm của mình về thành phố Paris thôi, cái danh từ đó thôi. Những người mà sống 10 năm, 20 năm ở Paris mà chưa chắc đã khám phá ra được hết cái sự thực của thành phố đó. Ở đây mình thấy cái ý của tổ là mình đừng có lầm cái này với cái kia, đừng lầm cái danh từ ý niệm với cái sự thật. Với lại cái chân tục phàm thánh ấy không bao giờ tự gọi mình bằng các danh từ chân tục phàm thánh. Nó nói tôi là chân đây, tôi là tục đây, tôi là phàm đây, tôi là thánh đây. Nó không bao giờ nó nói như vậy. Chính mình gọi nó là như vậy.